Trước khi ông mục sư chia sẻ một số điều dạy dỗ từ Chúa, tôi xin lặp lại một vài điều về ông mục sư tối hôm qua quý vị chưa có dịp đến để nghe. Ông mục sư giáo sĩ Samuel Stamble là con của ông bà mục sư giáo sĩ Steve Wynne Stamble, đã hầu việc Chúa tại Việt Nam năm 1964 tới năm 1968, ở tại Quảng Ngãi, và sau 4 năm thì quý vị giáo sĩ về nước để nghỉ 1 năm và trở lại năm 1968, 69 cho đến năm 1973. Ông bà về nước để dự định sẽ tới một cái term thứ 3 tại Việt Nam, nhưng mà Việt Nam đã chiến tranh rất là mạnh, cho nên ông bà được dời đi qua Mã Lai. Mục sư giáo sĩ Stamble sanh ở tại Mỹ năm 1968 ở trong giữa, và trở lại với cha mẹ nước Việt Nam lúc 9 tháng, và ở đó cho tới năm 1973, và ông đã đi sau đó thì theo cha mẹ đi qua Mã Lai. Ông được học trường Nai Ác, ra trường hầu việc Chúa như là mục sư thanh niên, và sau đó Chúa kêu gọi ông qua cánh đồng truyền giáo Germany để lo cho các con của giáo sĩ tại cánh đồng truyền giáo Africa, Middle East và Europe. Cho nên sáng nay chúng ta có dịp để nghe ông chia sẻ về công việc truyền giáo Chúa đã dùng ông tại nước Đức. Okay. We just share with you, Pastor Samuel Stamble is the missionary kid born in America but follow the parents who are missionary in Vietnam 74 to 78 until 73, and they cannot return to Vietnam, and they have to assign in serving in the Malaysia. And now the Pastor Stamble was called by God to study to be a pastor for the young people, and after 11 years he was called to the Germany to serve and to help all the young people who are the missionary kids, or what he just shared this morning is the third country, third culture kid. So we are happy to have him here to share what God have done in his life, and he will challenge us through the word of God this morning. Welcome.
Thank you, Pastor. Thank you for inviting me, Pastor. Thank you for letting me be here to share with you.
Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị đã mời chúng tôi đến đây để có dịp chia sẻ công việc Chúa với quý vị sáng nay.
Let me say early Happy New Year.
Tôi xin nói sớm là chúc mừng năm mới đến quý vị.
It is my privilege to be back here and to be here and to share with you in this church this morning.
Thật là đặc ân cho tôi được chia sẻ với quý vị sáng hôm nay.
As Pastor mentioned, I did spend the first 5 years of my life in Vietnam.
Như ông mục sư đã nói, tôi có cơ hội đã ở tại nước Việt Nam trong vòng 5 năm.
As I was growing up, I did know how to speak Vietnamese.
Như tôi lớn lên, nhưng mà tôi không có nói được tiếng Việt.
But I have forgotten everything.
Tôi có nói được tiếng Việt chút ít, nhưng mà rồi tôi quên hết rồi.
I was born in America, but I went back to Vietnam when I was 9 months old.
Tôi sinh tại Mỹ, nhưng mà trở lại Việt Nam lúc tôi 9 tháng.
My parents even gave me a Vietnamese name besides Samuel.
Cha mẹ tôi có cho tôi cái đặt tên tiếng Việt Nam ngoài cái tên Samuel.
I'm going to try and share it with you, but I might get it wrong.
Tôi có thể thử nói coi, có thể nói trật.
My Vietnamese name was Nghĩa Hưng.
Nghĩa Hưng.
Nghĩa Hưng.
Tên Việt Nam là Nghĩa Hưng, từ vì cha mẹ ở tại Quảng Ngãi và có cái làng Nghĩa Hưng.
Yeah, the Nghĩa represented the city of Quảng Ngãi where my parents were working at the time.
Đây là cái tên của cái thành phố ở tại Quảng Ngãi, là nơi cha mẹ tôi đã hầu việc Chúa lúc ở Việt Nam.
And Hưng is part of the word for revival.
Hưng là cái chữ diễn tả, mô tả cái ý là phục hưng.
So my parents were praying as I was born that I would be a person that was able to bring revival to where I would go.
Cha mẹ tôi thì đặt tên đó với lòng ước ao là nhớ lại cái chỗ đó và ước ao cuộc đời của tôi có thể được Chúa dùng đem lại tươi mới.
So though I haven't been to Vietnam in a long time or I lived there a long time ago,
dù tôi không được đến Việt Nam như tôi đã ở Việt Nam lâu,
it's a special privilege for me to be here with you today.
Nhưng mà đây cũng là một đặc ân mà tôi có được dịp để gặp quý vị sáng hôm nay.
If you allow me to have one commercial in the middle of my message,
nếu quý vị cho phép tôi có một vài quảng cáo ở trong cái giữa sứ điệp.
My mom has written a book in English called My Vietnam.
Mẹ tôi có viết quyển sách với tựa đề bằng tiếng Anh nhưng mà viết tựa đề là My Vietnam, là nước Việt Nam của tôi.
And it's a picture of the 10 years that my parents spent in Vietnam as missionaries.
Ở trong đó có đăng những bức hình sinh hoạt của công việc truyền giáo của cha mẹ tôi ở tại Việt Nam.
And the commercial is this is available on Amazon if you would like to buy it.
Và quảng cáo này là quyển sách này có trên Amazon, nếu quý vị có muốn đọc thì vô cái web Amazon để check.
Yeah, but this is a great picture of the work that they did both in Quang Ngai and in Da Nang where they also lived.
Đây là quyển sách chia sẻ lại những hình ảnh sinh hoạt của ông bà đã có dịp để hầu việc Chúa tại Việt Nam, Quảng Ngãi.
I shared yesterday that it was actually growing up as a missionary kid that allowed me to be available to God to go back to missions.
Tôi chia sẻ với quý vị tối hôm qua là tôi sinh ra trong gia đình hầu việc Chúa và được có dịp để nghe và có dịp được kêu gọi để dự phần vào trong công việc hầu việc Chúa.
Because the ministry God has called us to in Germany is to work with missionary kids.
Và công việc Chúa gọi tôi đến cánh đồng truyền giáo nước Đức để hầu việc Chúa giữa các con của quý vị giáo sĩ.
My wife and I and our four children have lived in Germany for the last 15 years.
Vợ tôi và bốn đứa con cùng sống với chúng tôi ở tại nước Đức khoảng 15 năm.
Working at a school called Black Forest Academy, which is services missionary kids.
Hầu việc Chúa tại trường trung tiểu học cho các con của quý vị giáo sĩ.
I have a video we're going to watch. It's about 4 minutes long that will give us a picture of what I do in the ministry in Germany.
Tôi có một cái khúc video để chia sẻ lại một số hình ảnh công việc liên quan tới công việc chúng tôi tại Germany, tại Đức.
I would encourage you as you think about missions.
Như tôi khích lệ quý vị khi quý vị suy nghĩ đến việc truyền giáo.
Often when missionaries come, they might show you a prayer card.
Thì thường các vị giáo sĩ đến ghé thăm thì có một cái card để nhớ đến cầu nguyện.
And often we look at the prayer card and we say, I need to pray for this family in Germany.
Để khi quý vị nhìn thấy bức hình này thì quý vị có thể cầu nguyện cho gia đình quý vị giáo sĩ.
We see the country where a person is serving and we pray for that person and the work in that country.
Chúng ta thấy cái đất nước nơi họ phục vụ và cái gia đình hay là con người họ phục vụ.
And that is very important that we pray for missionaries.
Và đây là điều quan trọng khi quý vị dành thời giờ để cầu thay cho quý vị giáo sĩ.
But I also want to encourage you as we see these cards that often there's a family on these cards.
Thì tôi cũng khích lệ quý vị khi quý vị thấy cái card này thì cũng nhớ đến cái gia đình.
And I would love to encourage you to also pray for the children of these missionaries.
Và cũng nhớ đến con cái của quý vị giáo sĩ nữa.
To continue to pray for their work.
Cầu nguyện cho chức vụ của họ hầu việc.
But also pray for their families.
Và cũng nhớ cầu nguyện cho gia đình con cái của họ.
If the kids are struggling, the parents will struggle.
Nếu con cái của quý vị giáo sĩ mà bật lộn thì cha mẹ cũng gặp khó khăn.
God has given me the opportunity to work with the kids of missionaries.
Và Chúa cũng cho tôi có cơ hội để phục vụ với các con cái của quý vị giáo sĩ.
And I would love to challenge you to pray for them as well as for their families.
Và tôi ước ao thách thức quý vị cũng nhớ cầu nguyện cho quý vị các con của quý vị giáo sĩ nữa.
That is the heart and passion that God has given me as I go to Germany and to Black Forest Academy.
Đây là tấm lòng và cái đam mê của tôi khi tôi đến hầu việc Chúa tại nước Đức.
I do want to challenge you from God's word in these last few minutes. So if you have your Bibles, open them to Luke 10.
Tôi ước ao dùng lời Chúa để thách thức quý vị sáng hôm nay trong
Luke chapter 10.
Luca đoạn 10.
As you get there, let me tell you a story that happened to me a while back.
Khi quý vị lật tới đó thì tôi muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện.
My family and I had gone for a walk because a lot of people in Germany go for walks.
Hai vợ chồng của tôi thì đi bộ vì đa số người Đức thì là thường đi bộ.
And on the way home there was a large crowd gathered at this one corner.
Và trên đường về nhà thì thấy một đám đông ở góc đường.
And I thought to myself, what are all these people doing here at this corner?
Và tôi nghĩ trong lòng là không biết chuyện gì mà dân chúng đang tụ tập tại góc đường này.
And then I remembered it was a big bicycle race.
Và tôi nhớ là có một cái cuộc chạy đua xe đạp.
There's a big bicycle race in our area that actually goes through three different countries.
Cuộc chạy đua xe đạp đến từ ba quốc gia.
It starts in Switzerland, goes to France, to Germany, and then back to Switzerland.
Đi từ nước Thụy Sĩ qua nước Pháp rồi trở về nước Thụy Sĩ.
And I remember that that race was coming right through our town.
Và cuộc đua xe đạp này đi ngang qua phố của nước Đức của chúng tôi.
So I said to my family, hey, let's watch this race as it comes by.
Tôi nói với gia đình của mình là thôi bây giờ đứng đây để coi cái cuộc chạy đua này.
In Europe, bicycle racing is a big thing there, like Tour de France.
Ở trong các nước Âu Châu thì cái chuyện đua xe đạp rất là chuyện lớn, giống như quý vị nghe là Tour de France.
So we made a way up to kind of where we could watch the race come by.
Và chúng tôi đi dần dần tới để cái chỗ mà mình có thể thấy cái cuộc chạy đua này.
And then we waited.
Và chờ đợi.
And waited.
Chờ đợi nữa.
And waited some more.
Và chờ tiếp.
We didn't know when the race was starting and when it was becoming by.
Tôi cũng không biết là khi nào nó bắt đầu mà khi nào cái cuộc đua này nó chạy ngang qua.
My kids started saying to me, "Can we just go home?"
Mấy đứa con của tôi nói thôi về nhà được không?
And I said, "No, this is the big race."
Và tôi trả lời nói không. Khoan đã, đây là một cuộc chạy đua rất là quan trọng, lớn.
They didn't really care.
Và các con thì không thèm để ý gì hết.
And then all of a sudden a police motorcycle came racing by.
Và thình lình thì mấy xe cảnh sát chạy ngang.
And we got all excited, something was about to happen.
Mỗi người đều phấn khởi lên, nói chắc có sắp sửa có chuyện gì xảy ra.
And then another police motorcycle.
Và rồi một xe cảnh sát chạy ngang qua.
And then two more.
Hai chiếc nữa.
And then a police car.
Rồi một chiếc xe cảnh sát xe hơi.
We were really excited for what was about to happen.
Và chúng tôi càng phấn khởi thêm.
And then finally a couple of the racers came racing by and everyone cheered.
Và một vài người lực sĩ chạy đua đã đạp xe đạp chạy ngang qua.
There was so much excitement because these were the ones that were in the lead.
Rất là sôi động vì đây là những người chạy giỏi nhất, chạy đầu tiên.
Everyone cheered as hard as they could for them.
Mọi người hoan hô.
I was cheering.
Tôi cũng la hét lên hoan hô nữa.
I didn't know who they were or what they represented.
Tôi không biết họ đại diện cho ai và cũng
But I was cheering.
Nhưng mà tôi tiếp tục hoan hô.
And then the bigger group came by after that.
Và rồi một nhóm người đông hơn, lực sĩ đạp xe đạp chạy sau.
People still cheered.
Người ta vẫn tiếp tục hoan hô.
And then more bicycles.
Và rồi nhiều thêm những xe đạp.
And after a while the last one's coming through.
Và cuối cùng thì có một người đạp cuối cùng chạy tới.
And then it was pretty much you can do it. You're doing well.
Nghe chỉ vỗ tay nhẹ nhẹ thôi.
But it's those police motorcycles before the race that I want you to think about for a second.
Tôi muốn quý vị suy nghĩ đến về những xe cảnh sát đi trước cuộc đua.
I'm not even want you to think about the racers, but the police motorcycles that came in beforehand.
Không phải chỉ là cuộc chạy đua chúng ta để ý, nhưng mà những cái xe cảnh sát đi trước cuộc chạy đua.
The theme for missions this year in the Christian Missionary Alliance is prepare the way.
Cái đề tài của Tổng hội CME gửi đến các hội thánh đó là dọn đường.
Prepare the way for the Lord.
Dọn đường cho Chúa.
And at first you might say, well, what does that mean?
Đầu tiên thì chúng ta suy nghĩ là không biết cái có ý nghĩa là gì, dọn đường là gì.
And I want you to think about those police motorcycles that came through to tell people something was coming.
Chúng tôi muốn quý vị suy nghĩ đến cái máy xe cảnh sát đi trước
something,
để chuẩn bị.
Something is about to happen. Let's get excited.
Nói cho biết là cái những chuyện sắp sửa xảy đến rất là phấn khởi.
God gives us the opportunity to be people that prepare the way.
Chúa cho chúng ta có cơ hội để làm những người dọn đường cho Chúa.
People that say God is at work and at on the move and we need to be excited about what is happening.
Và chia sẻ là Đức Chúa Trời là sẽ làm những công việc lớn lạ lùng và chúng ta cần phải nói trước để dân cho người ta biết và chuẩn bị phấn khởi.
And I see this idea of preparing the way come out in Luke chapter 10.
Và cái ý tưởng về việc dọn đường đến từ Phúc âm Luca đoạn 10.
Let me read for you Luke chapter 10, 1 through 3.
Đoạn 10 từ câu 1 đến câu 3, tôi xin đọc.
After this, the Lord appointed 72 others and sent them two by two ahead of him to every town and place where he was about to go. He told them, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest to send out workers into his harvest field. Go, I am sending you out like lambs among wolves."
Kế đó Đức Chúa Giêsu chọn 70 các môn đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài đến các thành, các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. Ngài phán cùng môn đồ rằng mùa gặt thì trúng, xong con gặt thì ít. Vậy hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Hãy đi, này ta sai các ngươi đi, khác nào như chiên con ở giữa bầy muôn sói.
And then jump down to verse 17 and let me read from 17.
Và chúng ta đi tới xa hơn là câu 17.
The 72 returned with joy and said, "Lord, even the demons submit to us in your name." He replied, "I saw Satan fall like lightning from heaven. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven." At that time, Jesus, full of joy through the Holy Spirit, said, "I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. Yes, Father, for this was your good pleasure."
70 môn đồ trở về cách vui vẻ thưa rằng, lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta đã thấy quỷ Satan từ trời xa xuống như chớp. Này ta ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bồ cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân ngươi, không gì làm hại các ngươi được. Do vậy chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã được ghi trên thiên đàng. Cũng giờ đó Đức Chúa Giêsu nức lòng bởi Đức Chúa Thánh, Đức Thánh Linh bèn nói rằng, lạy Cha, là Chúa trên trời, tôi ngợi khen Cha vì Cha đã giấu những sự này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay. Thưa Cha, phải thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành.
If we are going to be people that prepare the way for the Lord, the first thing we need to understand is that God is doing some incredible things around us.
Nếu chúng ta phải là người dọn đường cho Chúa, chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời là đấng làm những việc kỳ diệu.
When Jesus got to this phrase when he said the harvest is plentiful but the laborers are few, it was at a time when he was doing some great things.
Khi Chúa Giêsu phán rằng mùa gặt thì trúng, con gặt thì ít, hãy cầu nguyện cho chủ mùa gặt đến cánh đồng của mình. Đó là lúc Chúa Giêsu đang làm những cái việc rất là lớn lao lạ lùng.
God was doing some good work and the people were seeing that.
Và Đức Chúa Giêsu đã làm những việc lớn lao và mọi người đã thấy điều đó.
If you were to look back at Luke chapter 9, you would see that he just fed 5,000 people.
Nếu chúng ta nhìn lại đoạn 9, Luca đoạn 9, chúng ta sẽ thấy Chúa vừa mới hóa bánh cho 5,000 người ăn.
He was healing people and casting out people with evil spirits.
Ngài chữa lành cho một số người và Ngài đã đuổi quỷ ra trong một số cuộc đời.
He was preaching some incredible messages.
Ngài đã rao giảng những sứ điệp rất là quan trọng.
The people were talking about how they wanted to follow after him.
Và những người nghe đã hỏi Chúa làm sao họ có thể theo Ngài.
The disciples were having an argument about who would be greatest with Jesus.
Và các sứ đồ thì tranh luận là ai sẽ là người lớn nhất ở trong giữa họ.
Jesus didn't necessarily like that they were arguing about that fact, but that's the atmosphere in that time.
Quý vị thì Chúa nói thì đó không cần thiết, nhưng mà quý vị cũng thấy được cái không khí rất là phấn khởi ở giữa vòng các môn đồ và dân chúng.
And it was out of that excitement that Jesus said, "The harvest is plentiful, the laborers are few."
Và giữa cái sự phấn khởi của đoàn dân cũng như các môn đệ của Ngài, thì Chúa nói mùa gặt thì trúng, xong còn gặt thì ít.
And it was out of that excitement that Jesus said, "Pray that God would send forth more workers into His harvest field."
Và giữa cái sự phấn khởi đó, Chúa cũng kêu gọi dân sự của Chúa là phải cầu nguyện công chủ mùa gặt để Chúa sai con gặt đến cánh đồng của mình.
As we think about being preparers of the way, we need to realize that God is doing some great things around us.
Thì chúng ta suy nghĩ đến cái sứ điệp hay là cái thách thức dọn đường cho Chúa, chúng ta phải nhớ đến là Chúa là đấng đang làm những việc lớn lao.
It can be easy to get caught up in our world and the things that are going on just in our circle.
Rất là dễ mà bị lôi kéo vào trong cái hoàn cảnh xung quanh, đất nước xung quanh và những sự kiện trong xảy ra trong cái thế giới nhỏ riêng của mình.
Maybe we have some difficult things going on in our lives,
and có thể quý vị đang gặp những khó khăn trong cuộc đời của quý vị.
And we forget that God is a God that's at work.
Và quên mất đi Đức Chúa Trời đang làm những việc lạ lùng.
But I want to tell you that God has opened my eyes to the incredible things He's doing around the world.
Và tôi cũng nhắc nhở quý vị là Đức Chúa Trời cũng mở mắt tôi, đã thấy những công việc Chúa làm lạ lùng trên xung quanh mình.
Many of you know that Germany is in the news right now because of the refugees coming into Germany.
Quý vị cũng biết qua tin tức là nước Đức đã có rất là nhiều người tị nạn đến nước Đức.
Over the last couple of years, over 1.5 million refugees have come, mostly from Syria.
Trong mấy năm qua thì hơn 1 triệu hay là 1.5 triệu người tị nạn đã đến nước Đức.
And for the most part, Germany has opened its borders to allow these refugees to come in.
Và nước Đức đã mở cái biên giới của mình để cho những người tị nạn vào nước của họ.
And just like in this country, there are people on either side of the debate on if this is a good thing or not.
Và như trong đất nước của mình đây thì cũng có hai nhóm thì cũng tranh luận là nên mở hay là nên đóng.
But no matter where you stand on the debate, the reality is the refugees are there.
Quý vị có đứng bên nào mở cửa biên giới hay là không đóng hay không mở cửa biên giới thì người tị nạn cũng vào trong nước.
The Christian Church has risen up and seen this as a great opportunity to minister to these people.
Các hội thánh Cơ Đốc nhìn đó như là một cái cơ hội để chia sẻ tin mừng cho những người tị nạn.
And I want to tell you, God is doing some incredible things among those Syrian refugees that are coming into Germany.
Và tôi muốn chia sẻ với quý vị về những công việc lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã làm giữa những người tị nạn ở gốc Syria.
Just a year ago, I had the privilege of taking my family and some students down to a refugee camp.
Năm ngoái thì tôi có dịp đem gia đình và các em học sinh đi đến một trại tị nạn.
And we held a Christmas service and told the Christmas story to a group of Syrian refugees.
Tổ chức một buổi thờ phượng trong bữa Giáng sinh và chia sẻ về câu chuyện Giáng sinh cho những người tị nạn.
In their country of Syria, they would have never listened to a story about Jesus.
Trong nước Syria thì họ không bao giờ có thể nghe được câu chuyện về Giáng sinh.
But for the first time in their life, they were willing to not only listen but take in this story about Jesus' birth.
Và trong trại tị nạn, đây là lần đầu tiên họ nghe và có thể tiếp nhận lại cái ý nghĩa của mùa lễ Giáng sinh.
Those mostly Muslim refugees are willing now for the first time to hear about the gospel.
Đây là những người tị nạn gốc Hồi giáo hay là tin Hồi giáo để lần đầu tiên nghe câu chuyện Giáng sinh.
They're disillusioned with their own people and their own religion.
Họ đã cảm thấy có như là bị ảo tưởng trong cái niềm tin của mình.
God is doing some incredible things in Germany.
Và Đức Chúa Trời đang làm công việc lạ lùng ở tại đất nước Đức.
But I want to tell you that He's doing some incredible things in Africa.
Và Chúa cũng làm những công việc lạ lùng trên nước Phi Châu.
He's doing some incredible things in Asia and in South America.
Và có những công việc Chúa cũng đang làm cách lạ lùng trên các nước Á Châu.
But I also want to tell you that God is doing some incredible things in this area.
Và Đức Chúa Trời cũng đang làm những công việc lạ lùng trên vùng đất chúng quý vị đang sống đây.
I'm not from this area, but I know that God is a God that's at work, and I believe that He's at work here in this Austin area as well.
Tôi không biết chi tiết Chúa làm gì, nhưng mà tôi tin Chúa đang làm những việc lạ lùng ở tại đây.
But if we get bogged down, or if we get too focused on our own problems,
nếu chúng ta chỉ cứ nhắm và cứ bị bận tâm vào những việc khó khăn của riêng mình,
we don't see God as an exciting God.
Chúng ta sẽ không thấy Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời đầy phấn khởi.
We don't see God as a God that would be someone worth following.
Và chúng ta cũng sẽ không thấy Đức Chúa Trời là đấng đáng mà chúng ta đi theo.
And how can we prepare other people to be excited about God?
Làm sao chúng ta có thể dọn đường, chuẩn bị cho những người khác để có thể vui mừng phấn khởi theo Chúa?
If we're not excited about God ourselves.
Nếu chính chúng ta không có thấy gì phấn khởi và vui mừng để theo Ngài.
So as we prepare the way for the Lord, let's get excited about the incredible things that God is doing.
Khi chúng ta là người dọn đường cho Chúa, được Chúa kêu gọi, thì cầu xin Chúa ban cho chúng ta có một cái kinh nghiệm được phấn khởi, được kinh nghiệm trong Chúa như thế nào.
But one of the things I love about God is He is at work.
Một điều mà tôi rất là yêu thích đó là Đức Chúa Trời đang hành động.
But He also allows me to be involved in the process.
Nhưng mà Ngài cũng cho phép tôi được dự phần trong công việc của Ngài.
God is doing some incredible things.
Chúa đang làm công việc lớn lao.
And He allows us to be used by Him
Nhưng
to
Ngài
accomplish those tasks.
Nhưng Ngài cũng cho phép mỗi chúng ta được dự phần vào công việc này.
He wants you to be involved in what He is doing.
Và Ngài ước ao chính mỗi quý vị được dự phần vào trong công việc này.
I love this picture in Luke because He sends out 72 out into the harvest field.
Tôi rất là vui thích khi thấy có một bức hình ở đây là Đức Chúa Giêsu đã sai các môn đệ của Ngài đi ra.
And they come back excited about what they've experienced.
Và họ trở về một tấm lòng rất là phấn khởi vì những việc họ đã kinh nghiệm.
As we prepare the way for the Lord, we need to realize that God wants us to be involved in what He's doing.
Và khi chúng ta dự phần vào công việc dọn đường thì chúng ta cũng nhớ là Đức Chúa Trời
He wants to send you out
muốn sai chúng ta đi, muốn chúng ta dự phần vào sự phấn khởi đó,
into this community,
vào trong cái cộng đồng của quý vị,
and perhaps around the world,
và có lẽ đi đến đồng tới những cộng đồng ở các nơi trên thế giới.
He uses you to accomplish His purposes.
Ngài muốn dùng mỗi quý vị để hoàn tất những chương trình lớn lao của Ngài.
I had a boy that I was working with.
Tôi có mấy người con trai mà tôi hầu việc.
He was one of those students in the pictures near the end of the slideshow.
Là một em trai gần trong một cái bức hình mà gần cái...
His name was Andrew.
Em tên là Andrew.
And I had been praying for an opportunity to get to know Andrew better.
Và tôi đã cầu nguyện nhiều ngày để làm sao tôi có thể biết em Andrew này rõ hơn.
And so one day Andrew came to me and was talking to me.
Và ngày kia thì em True đến gặp tôi và nói chuyện.
And Andrew asked me if I had been riding my scooter lately.
Và hỏi tôi là có bao giờ chạy cái scooter gần đây không?
I had one of those slow scooters or moto, whatever you
cái,
call them.
Một cái loại xe giống như chạy chậm, mobilet hay là scooter, là cái xe hai bánh mà có máy đó.
And it had been broken and I hadn't been able to ride it very much lately.
Và bị hư rồi, thành ra tôi không có lái xe scooter đó gần đây.
I tried to fix it and I would get it to work for a couple days and then it would break again.
Rồi tôi có cố gắng sửa, nó chạy lại chút xíu rồi sau đó 2-3 ngày cũng hư lại thôi, tôi cũng không có sửa nữa.
So Andrew said to me, "Well, I can come over and help you."
Em nói là tôi có thể tới để giúp sửa lại cái xe đó.
So I saw this as a great opportunity to get to know Andrew better.
Nên tôi xem đây là cái cơ hội để có thể biết em Andrew này nhiều hơn.
And so Andrew came over on a Saturday and we spent all day working on the scooter.
Và em đến nhà tôi ngày thứ bảy và cả ngày đó tôi có dịp để nói chuyện và biết được em Andrew nhiều hơn.
I think 5 to 6 hours we spent working on the scooter.
5 tới 6 tiếng đồng hồ để hai người sửa chiếc xe scooter này.
And we got it working.
Và xe nó chạy.
And 2 days later it broke.
À, 2 ngày sau nó lại không chạy.
God really opened my eyes to the fact that I didn't necessarily need Andrew to fix this scooter.
mà Chúa cũng nhắc tôi là tôi cũng không cần phải có em đó giúp để sửa chiếc xe này.
I could have fixed it myself the same way.
Tôi có thể sửa chiếc xe này cho nó chạy.
And it probably would have broken again.
Nhưng mà chắc rồi nó cũng sẽ hư nữa.
I actually could have taken it to a shop to get it fixed.
Tôi có thể đem chiếc xe này tới chỗ tiệm sửa xe để họ sửa.
And it would have gotten fixed a lot better.
Chắc họ sẽ sửa thì tốt hơn.
Maybe for more money.
Nhưng mà tốn tiền hơn.
But it would have been completely fixed.
Nhưng mà nó được sửa một cách trọn vẹn.
But there was something about the building of our relationship that was very important.
Nhưng mà có một cái vài cái ý ở trong cái việc xây dựng mối tương giao với nhau.
I think that that's sometimes how it is in our relationship with God.
Đó là cái cách mà mối tương giao giữa chúng ta xảy ra với Chúa.
I want to tell you, the creator of the universe could do things a lot better than you could.
Đức Chúa Trời có thể làm được nhiều việc tốt hơn cho cuộc đời của chúng ta hơn là chúng ta làm.
And yet sometimes he allows us to be involved in the process to develop a relationship.
Nhưng mà Chúa đã cho cái cơ hội để chúng ta có thể dự phần vào trong công việc lớn lao của Ngài.
It brings Jesus joy to invest in us for his work.
Có một sự đem lại cái niềm vui cho chính Chúa Giêsu khi Ngài cho phép chúng ta dự phần vào trong công việc lớn lao của Ngài.
When the 72 came back, they were excited about what they had just experienced.
Khi các môn đồ trở về và lòng rất là phấn khởi vui mừng để chia sẻ điều đó với Chúa.
And look what it says about Jesus in verse 21.
Và chúng ta xem coi thì câu trong câu 21.
It says, at this time Jesus, full of joy through the Holy Spirit.
Ở câu Kinh Thánh ghi là cũng giờ đó Đức Chúa Giêsu nức lòng bởi Chúa Thánh Linh.
It's one of the only times in scripture we see the emotion joy used for Jesus.
Đây là chỗ duy nhất mà Kinh Thánh ghi về một cái tình cảm của Đức Chúa Giêsu được diễn tả ở trong Kinh Thánh.
I'm not saying it was the only time Jesus had joy, but it was the only time written about him having joy.
Tôi không có nói là đây chỉ là lần duy nhất mà Chúa vui mừng, nhưng mà đây là lần duy nhất mà Kinh Thánh ghi là Chúa nức lòng mừng rỡ.
Jesus was full of joy because his disciples had gone out and experienced the work of what he wanted to accomplish.
Chúa Giêsu nức lòng vui mừng vì môn đệ của Chúa đi ra và hầu việc và kinh nghiệm niềm vui.
What is God calling you to?
Đức Chúa Giêsu, Chúa gọi quý vị làm việc gì?
What is God asking of you?
Chúa kêu gọi quý vị ra đi để làm gì?
In what ways has God challenged you to be at work for him?
Cách nào Chúa đã kêu gọi quý vị hầu việc Chúa?
As we invest ourselves in God's work, it brings Jesus joy.
Khi chúng ta dự phần đầu tư vào công việc của Chúa thì nó sẽ đem cho chúng ta niềm vui.
So maybe God is asking you to pray more, to give more, maybe even to go.
Có thể Chúa gọi quý vị phải cầu nguyện nhiều hơn, phải hiến dâng nhiều hơn, hoặc là ra đi để dự phần vào trong công việc của Chúa.
There's a lot of things in our society today that are trying to grab our attention.
Có nhiều điều ở trong xã hội hôm nay muốn bao vây chụp lấy chúng ta.
They're trying to grab our focus.
Chụp lấy những cái điều mà chúng ta nhắm đến.
But can I encourage you this morning that God is doing some exciting things?
Nhưng tôi muốn chia sẻ với quý vị là Đức Chúa Trời muốn quý vị thấy Chúa đã đang làm việc rất là phấn khởi.
And he wants you to invest in what he is doing.
Và Ngài muốn mỗi quý vị đầu tư vào trong những công việc của Chúa.
And then very quickly at the very end, let me just say,
và nhanh hơn để chấm dứt những cái phần,
there's a reason we invest our lives in what God is doing.
Cái lý do mà Chúa muốn chúng ta đầu tư hoặc là dự phần vào trong việc nhà của Chúa.
There's purpose for being used by God in this exciting work.
Có cái mục đích được Chúa sử dụng trong công việc đầy phấn khởi này.
We heard it back in Luke chapter 3.
Chúng ta đã nghe lại trong Luca đoạn 3.
When it talked about prepare the way for the Lord,
khi nói đến dọn đường cho Chúa.
It goes on to say so that all people will see God's salvation.
Để cho mọi người có thể thấy được cái sự vinh hiển cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Câu 6b.
The purpose is so that people will come to know Jesus.
Mục đích của việc đầu tư vào công việc nhà của Chúa là để cho người khác thấy được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
We need to invest ourselves to prepare the way for what God is doing.
Chúng ta phải nhờ ơn Chúa mà đầu tư vào trong công việc nhà của Chúa.
So that people in this community,
để cho những người trong cộng đồng này,
so that people around the world,
để cho những người ở trên toàn thế giới,
will see God's salvation,
để thấy được ơn cứu rỗi của Chúa,
will come to know Jesus as their personal savior,
để có cơ hội đến đầu phục Chúa.
That is why God sends missionaries around the world.
Đó là lý do tại sao Chúa đã kêu gọi và gửi các vị giáo sĩ đi khắp nơi trên thế giới.
But that is why God wants to invest you in your places of work.
Nhưng mà đó cũng là mục đích mà Chúa cũng muốn kêu gọi quý vị đầu tư thời giờ của mình cho cộng đồng.
God wants you to be involved in what He's doing in your school.
Chúa muốn quý vị dự phần vào trong cái việc của trường học của mình.
With your neighbors.
Với những người bạn hữu láng giềng của mình.
Maybe the place where you eat or you shop or you do your groceries.
Dùng quý vị trong nơi quý vị ăn, quý vị mua sắm.
God wants us to see the people around us as people that need salvation.
Và Chúa thấy những người chung quanh quý vị là những người đang cần ơn cứu rỗi.
After it says that Jesus full of joy through the Holy Spirit.
Sau khi Chúa nói là Chúa vui mừng nức lòng bởi Chúa Thánh Linh.
He goes on to say that he praises you, Father, because these things were hidden. You have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. Yes, Father, this was your good pleasure.
Ngài tiếp tục nói là lạy Cha, là Chúa trên trời, con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu những sự này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ cho những trẻ nhỏ này hay.
I'm sorry, if you go back just two verses to verse 19, I also want to point that out.
Xin lỗi, trở về lại câu thứ 19 là điều tôi muốn nói.
When Jesus says to those that return, he says, don't be excited that you saw these incredible things.
Chúa muốn nói là đừng có vui mừng vì thấy những cái việc hoàn tất.
In verse 20 he says, however, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven.
Câu 20, dầu vậy chớ mừng vì quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng.
The joy we have comes from knowing Jesus as our personal savior.
Niềm vui mà chúng ta có đó là niềm vui được Đức Chúa Trời chấp nhận ở trong nước của Ngài.
So let me just ask you a couple questions as we close.
Nên tôi muốn hỏi quý vị một vài câu trước khi mình chấm dứt.
Question number one.
Câu hỏi thứ nhất.
Is God exciting to you?
Chúa có phải là đấng làm cho quý vị vui mừng?
Or are you blinded by all by the things that you're dealing with right now?
Hay là bây giờ bị mù hết rồi vì những việc xung quanh?
The pressures of your own job.
Vì những áp lực của công việc làm mỗi ngày.
Your own situation.
Vì hoàn cảnh riêng của quý vị.
Often distract us from realizing that God is on the move.
Nhưng mà không nhận biết được Đức Chúa Trời đang chuyển động. Và làm rất là nhiều việc lạ lùng.
And he's doing some incredible things.
Ngài làm những việc mà không thể diễn tả được.
Question number two.
Câu hỏi thứ hai.
Are you willing to be used by God?
Quý vị có sẵn sàng để Chúa dùng quý vị chăng?
I don't know what he's asking of you.
Tôi không biết Chúa sẽ hỏi quý vị điều gì.
I don't know what he is asking you to go do even this week.
Tôi cũng không biết Chúa sẽ yêu cầu quý vị làm gì trong tuần này.
But are you willing to say to God?
Nhưng mà quý vị có sẵn sàng God, nói với Chúa.
God, whatever you want me to do,
lạy
I'll
Chúa,
do.
Bất cứ điều gì Ngài muốn con làm, con sẽ làm.
Question number three.
Câu hỏi thứ ba.
Do you see the people that you come in contact with every day as people needing salvation?
Quý vị có thấy những người mà quý vị tiếp xúc mỗi ngày là những con người cần ơn cứu rỗi của Chúa chăng?
The Father sent his son because he loved this world so much.
Đức Chúa Cha đã gửi Đức Chúa Con đến thế gian này vì Ngài đã yêu thế gian này quá nhiều.
We need to see the people around us as people that need salvation.
Chúng ta cần phải thấy những người xung quanh chúng ta là những người đang cần ơn cứu rỗi của Chúa.
The harvest is plentiful but the laborers are few. Pray the Lord of the harvest that he would send forth more workers into his harvest field.
Đức Chúa Giêsu phán là đồng lúa đã chín vàng nhưng mà thiếu con gạt, hãy cầu nguyện để cho chủ mùa gạt sai con gạt đến trong mùa của mình.
Prepare the way of the Lord so that all people will see God's salvation.
Hãy dọn đường cho Chúa, ban bằng các nẻo của Ngài để mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Let me close in prayer for you.
Tôi xin phép cầu nguyện.
Jesus, I thank you for your desire that people would come to know you.
Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài ao ước nhiều người đến nhận biết Ngài.
I pray that you would open our eyes to know how we can be involved in that process.
Con cầu nguyện xin Chúa mở mắt chúng con để chúng con thấy chúng con có thể dự phần vào trong công việc này.
I thank you that you want to use me.
Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho con có cơ hội dùng con.
That though you don't need me, you choose to use me.
Dù rằng Ngài không cần con nhưng Ngài cũng cho phép con được vào công việc của Ngài.
And I pray that we would all be willing to be used by you as we leave this place.
Con cầu nguyện để cho mỗi anh chị em chúng con sẽ thấy được là Chúa muốn dùng mỗi chúng con.
In your name we pray. Amen.
Chúng con cầu nguyện dưới danh Chúa Jesus Christ.